cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa chúng ta đến Mác đoạn 13 mà chúng ta không tìm thấy ghi chép về các phép lạ. Nhưng trong đoạn này nói nhiều đến hành động. Tin lành theo Mác nhấn mạnh nhiều đến hành động. Đặc biệt trong đoạn này nói đến những việc xảy ra trong tương lai. Đoạn này ký thuật lời tiên tri về những biến cố tương lai của thời kỳ tận thế, như các thảm họa trong thời kỳ đại nạn, diễn tả về sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, những hành động này tỏ bày quyền năng thánh, nó còn lớn hơn sức mạnh của nguyên tử nữa. Bài giảng trên núi Olive mà chúng ta tìm thấy trong đoạn này tương tự với bài giảng được ký thuật ở trong sách Matthew đoạn 24, nhưng nó ngắn hơn lời ký thuật của Matthew. Thật ra, nó được tóm gọn. Mác ký thuật xuyên suốt mọi sự kiện, ngoại trừ vài sự kiện có thêm một số ghi chú giải thích dài. Mác có chủ trương là ngắn gọn và diễn đạt hành động cách nhanh chóng. Những điểm chính trong Mác đoạn 13 như sau. Các môn đệ trình lên câu hỏi với Chúa Giêsu trên núi Olive ở trong câu 1 đến câu 4. Hoàn cảnh của thời kỳ này trong câu 5 đến câu 7, sự bắt bớ trước thời kỳ đại nạn, câu 8 đến câu 13, lời tiên tri về cơn đại nạn, câu 14 đến 23. công bố sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, câu 24-27, ẩn dụ về cây vả, câu 28-33, chương trình cho dân sự Đức Chúa Trời, câu 34-37. Giờ đây xin mời các bạn cùng xem ở trong Mác đoạn 13 câu 1. Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: "Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là dường nào." Tôi nghĩ tại đây là một thí dụ mà nó có thể làm cho chúng ta hiểu sai về Kinh Thánh. Một người tự nhiên nêu lên câu hỏi: "Điều gì ở phía sau câu hỏi này?" Chúng ta không biết bởi đâu mà các môn đồ hỏi những điều này. Vì thế, chúng ta cần trở lại ở trong sách Matthew đoạn 23 câu 38 để tìm biết. Chúa Giêsu công bố, có những thời kỳ đến mà đền thờ Jerusalem sẽ bị bỏ qua. Các môn đồ bị lộn xộn ở trong tâm trí, bởi vì đây là một tòa nhà lớn, một đền thờ rất quy nha cùng với những vinh thự khác xung quanh. Các môn đệ muốn biết chắc là Chúa Giêsu có chú ý đến những đền đài này không? Cho nên họ nói: "Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là dường nào." Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 13 câu 2. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn đá khác nữa, cả thải đều đổ xuống." Chúa Giêsu hỏi các môn đệ lại một câu hỏi. Trong khi họ hỏi, Ngài có thấy tòa nhà này không? Bởi vì họ muốn Ngài không bỏ lơ. Giờ đây Ngài hỏi họ lại, các ngươi có thật sự thấy không? Có phải ngày hôm nay cũng có những người hỏi những câu hỏi giống như các môn đệ khi xưa? Bởi vì chúng ta thấy có nhiều công trình xây cất đồ sộ, tân tiến, đẹp đẽ. Khi nhìn vào, chúng ta thấy những tòa nhà này có thể tồn tại lâu dài, với kỹ thuật xây bằng bê tông, sườn sắt hiện đại. Nhưng thưa các bạn, nếu khi có một trận động đất lớn xảy ra, thì tòa nhà này sẽ không thể nào đứng nổi. Những gì mà chúng ta thấy trong những ngày gần đây chứng minh những sự kiện này. Những gì chúng ta thấy, dầu rằng là những tòa nhà lớn, những dinh thự lớn, chỉ là tạm thời mà thôi. Sứ đồ Phaolô nhắc cho chúng ta những bài học thuộc linh về điều này ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 18. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Các bạn thân mến của tôi, đó là lẽ thật lớn lao. Các bạn có nhớ hay biết về câu chuyện của vua Nebuchadnezzar đi dọc trong đại sảnh đường của ông trong thời đó và thấy sự vinh hiển của Babylon không? Khi đó, vua lớn tiếng nói rằng, đây là vinh hiển của Babylon lớn mà ta xây dựng. Nhưng thưa các bạn, ngày nay các bạn có thấy cảnh quan tàn của Babylon hay chưa? Không còn một tòa nhà còn sót lại. Các bạn thấy tất cả vinh quang của Babylon đều biến mất. Các bạn thân mến, các bạn có thấy những việc còn lại đời đời không? Đó là điều mà tôi và các bạn cần nên chú tâm nhìn biết đến. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 13, câu 3 đến câu 4. Ngài đứng ngồi trên núi Olive, đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng, xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào những điều đó sẽ đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Mác thường cho chúng ta biết thêm những chi tiết nhỏ mà chúng ta không thể tìm thấy ở những tin lành khác. Chúng ta không biết là bốn người này là một ban đại diện đến gặp Chúa Giêsu để nêu lên câu hỏi. Xin hãy nhớ, đây là tin lành của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nói lại cho Mác bốn người trong nhóm đến hỏi Chúa Giêsu cách riêng tư. Mác ghi chép hai câu hỏi. Matthew ghi chép ba câu hỏi của môn đệ. Luca ghi một phần câu trả lời. Khi chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 24, chúng ta thấy có ba câu hỏi mà các môn đồ nêu lên với Chúa Giêsu. Thứ nhất, xin nói cho chúng tôi biết khi nào những chuyện ấy xảy ra. có nghĩa là khi nào những hòn đá này sẽ không còn chồng trên hòn đá khác. Thứ hai, những dấu hiệu về sự Chúa đến là gì? Và thứ ba, những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng là gì? Matthew và Mark cho chúng ta câu trả lời của Chúa Giêsu với hai câu hỏi sau. Matthew cho chúng ta biết chi tiết nhiều hơn Mark. Nhưng xin các bạn nhớ và nhìn xem sự nhấn mạnh của Mark. Mark viết cho người La Mã, cho nên ông ta chú ý nhấn mạnh đến những gì bày tỏ quyền năng và hành động trong những biến cố này. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mark đoạn 13, câu 5 đến câu 6. Đức Chúa Giêsu khởi phán rằng, hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng, chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Chúng ta thấy trong đoạn này có nhiều lần cảnh giác chống lại Christ giả. Có người nghĩ rằng, ngày nay vấn đề này đâu có nguy hại chi. Tôi thấy trong thời kỳ hiện nay của chúng ta có nhiều nhóm người hay là nhiều giáo phái dạy dỗ những điều sai lệch về thần tánh, về nhân tánh và sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên xin các bạn hãy luôn luôn cẩn thận giữ mình. Xin các bạn hãy lắng nghe lời của sứ đồ Giăng nhắc nhở. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bấy giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Trong Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 18. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Mác đoạn 13 câu 7. Khi các ngươi nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc thì đừng bối rối, những sự ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng. Chiến tranh là một trong những đặc điểm của thời kỳ, nhưng nó không phải là đặc điểm của thời kỳ cuối cùng. Cả Christ giả và chiến tranh đều chưa phải là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng. Tất cả các Christ giả đều chỉ về một kẻ chống lại Đấng Christ mà hắn sẽ đến sau cùng. Và chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 13 câu 8. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Ngày nay con người có cảm nghĩ, họ đang sống trong sự an lành, họ có nhiều thứ, và nó sẽ làm cho trái đất này thành một nơi tuyệt vời. Nhưng sau đó họ mới khám phá ra rằng, trái đất này bị ô nhiễm đủ mọi thứ, gây khó khăn cho cuộc sống con người. Và Kinh Thánh nói rằng, hoạn nạn và đói kém sẽ đến. Kinh Thánh là quyển sách kỳ diệu, nói những điều chính xác sẽ xảy đến trong tương lai, trong những ngày cuối cùng. Có một vài khoa học gia nói rằng, khoa học có thể giải quyết được mọi vấn đề của con người. Nhưng xin các bạn nhớ, là dầu khoa học phát triển rất nhiều, nhưng không thể nào giải quyết các nan đề. Trong thời kỳ sau cùng, có nhiều thảm họa xảy đến. Chúng ta cùng xem ở trong Mác, đoạn 13, câu 9 đến câu 10. Còn các ngươi phải giữ mình, họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta, sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết, tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu nói tin lành là tin lành của nước thiên đàng. Đây cũng là tin lành ân điển. Không có hai tin lành. Tin lành của nước thiên đàng thật ra chỉ là một phần trong tin lành ân điển. Tất cả những sự cứu rỗi đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ có một cách để cứu tội nhân. Đó là bởi quyết báo của Chúa Giêsu. Và con người đến tiếp nhận tin lành của nước thiên đàng phải ăn năn tội của mình. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 13 câu 11. Và khi họ điều các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói. Nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho. Vì ấy không phải là các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Điều này đề cập đến khi 144.000 người Israel làm nhân chứng cho Chúa. Có một sứ điệp cho họ trong ngày đó. Nhưng câu này không được lạm dụng để bào chữa cho việc không chuẩn bị bài giảng hay là không chuẩn bị bài học kinh thánh. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 13, câu 12-13. Bây giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Có nhiều bắt bớ xảy đến cho những người giữ lòng tin nơi Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Sẽ có phong trào của thế giới này chống lại người Do Thái. Nhưng trong ngày đó, Đức Chúa Trời sẽ đóng ấn và bảo vệ họ, và họ sẽ đi qua cho đến cuối cùng. Bây giờ, xin chúng ta cùng đến một thời kỳ bí đát, được Mác diễn đạt ở trong đoạn 13, câu 14-20. Khi các ngươi sẽ thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập, ai đọc phải để ý. Bây giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình. Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra trong lúc mùa đông. Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng chẳng hề có nữa. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu. Song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài sẽ giảm bớt các ngày ấy. Đây là khởi đầu của kỳ đại nạn. Trong thời gian 3 năm rưỡi đầu, yên tĩnh, đó là sự hòa bình giả tạo của kẻ địch lại đấng Christ tạo nên. Đến giữa lúc đó sẽ có sự tàn hại lớn xảy ra, mà được nói trước bởi tiên tri Daniel. Nó xảy ra tại nơi đáng lẽ không xảy ra, đó là nơi thánh. Các bạn thấy, Mác đã nói cho người La Mã biết về sự tàn hại gớm ghiếc xảy ra trong nơi thánh. Họ hỏi, đó là nơi nào? Chúng ta hiểu nơi thánh chỉ được ban cho quốc gia Israel, đó là một nơi đặc biệt trên đất, vì có đền thờ của Đức Chúa Trời tại đó. Xin hãy chú ý đến sự khẩn cấp khi sự tàn hại gớm ghiếc này xảy ra. Họ không có thì giờ trở lại để lấy bất cứ vật dụng hay tài sản của mình, nhưng phải cố gắng chạy mau. Những ngày đó bắt đầu, cơn đại nạn rất là kinh khủng. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 13, câu 21-23. Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng, kìa đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ, phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Trong thời đại nạn, những Christ giả và tiên tri giả làm những việc lạ thường bởi quyền lực của Satan. Sự đến lần thứ hai của đấng Christ đem đến sự tối tăm cho vũ trụ, nhưng đem đến sự sáng rực trên thiên đàng. Đó là điều được ứng nghiệm lời tiên tri mà sách Joel đã nói ở trong đoạn 2, câu 28-32. Mời quý vị cùng xem tiếp lời kỹ thuật của Mác, đoạn 13, câu 24-26. Trong những ngày ấy, sau kỳ đại nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ chẳng chiếu sáng nữa, các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và các thế lực các tầng trời sẽ rúng động. Bấy giờ, người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây. Chúa nói, trong ngày Chúa trở lại sẽ không có mây mưa, nhưng có đám mây vinh hiển. Tôi tin đó là dấu hiệu Chúa Giêsu đến từ thiên đàng. Và ở trong Mác đoạn 13 câu 27, Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Đây không phải là việc hội thánh được cất lên. Chúa Giêsu không có sai thiên sứ để gom họ lại, nhưng đây là việc hội thánh được cất lên không trung để gặp Chúa, được nói ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, câu 13-18. Bây giờ chúng ta đến ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về cây vả. ở trong Mác đoạn 13 câu 28 đến 29. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lọc, thì biết mùa hạ gần đến. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã đến gần, ở nơi cửa. Cây vả nói về quốc gia Israel, hay còn gọi là Do Thái. Kinh Thánh nói rõ về biểu tượng này. Tôi biết rằng có nhiều người không đồng ý với tôi trong ý nghĩ này. Tôi không ngại khi các bạn có những ý nghĩ khác với tôi. Nhưng tôi tin vào lời Kinh Thánh nói rõ ràng. Giê-xu bảo chúng ta hãy nhìn vào cây vả, tức là nhìn vào quốc gia Israel để thấy những dấu hiệu xảy đến. Chúng ta cùng nghe tiếp ở trong Mác đoạn 13 câu 30. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Chữ dòng dõi này có thể đề cập đến dân tộc Israel. Nó sẽ dạy chúng ta sự không thể quỷ diệt của dân tộc này. Chữ dòng dõi này cũng có thể đề cập đến thế hệ của một đời người. Trong trường hợp này, nó có nghĩa là những người thấy sự bắt đầu biến cố và họ cũng thấy kết cuộc nữa. Tôi nghĩ rằng ý nghĩa này thích hợp hơn. Điều đáng chú ý trong sự nhấn mạnh của biến cố này là sự tiết lộ ra hơn là sự tồn tại lâu dài của quốc gia Do Thái. Do vậy, cả hai sự kiện này được sự hỗ trợ bởi Kinh Thánh. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 13, câu 31 đến 32. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ có cha mà thôi. Thưa các bạn, đây là một câu Kinh Thánh rất khó. Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, thì khó kể Ngài thiếu sự hiểu biết. Mác nói rằng, con cũng chẳng biết nữa, nhưng bác trình bày Chúa Giê-xu là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và tôi tớ thì không biết những việc làm của chủ. Đặc tính về đầy tớ của Chúa Giê-xu Christ thể hiện bổn thể con người. Khi Ngài trở thành con người, Ngài giới hạn chính Ngài để có thể giống như chúng ta. Ngài không thể hiện diện ở khắp mọi nơi khi ở trong bản thể con người. Đó là lý do để chúng ta thấy rằng có sự giới hạn về sự hiểu biết liên hệ đến sự toàn tri của Ngài. Và trong Mác đoạn 13 câu 33, hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Đây là thái độ tốt của dân sự Đức Chúa Trời trong mọi thời đại khi họ chờ đợi lời tiên tri về tương lai, đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Và ở trong Mác đoạn 13 câu 34 đến 37, ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy tỉnh thức vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gái hay là sớm mai. E cho người về thinh linh gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức. Thưa các bạn, ẩn dụ này kết thúc bài giảng trên núi Olive trong sách Tin Lành Mác. Chúa Giê-xu áp dụng ẩn dụ này cho chính Ngài liên hệ đến sự trở lại lần thứ hai. Có trách nhiệm của con cái Đức Chúa Trời trong sự kiện Chúa yêu cầu họ tương trình vào lúc Ngài trở lại, cộng thêm lời cầu nguyện và tỉnh thức là công việc cần phải làm. Lời huấn thị này cũng cho các bạn và tôi ngày hôm nay nữa. Dù là chúng ta có sự tỉnh thức khác nhau, có người tỉnh thức lo âu, có người sợ sệt, nhưng là con cái của Đức Chúa Trời, tỉnh thức và chờ đợi là hy vọng phước hạnh và sự vinh hiển hiện ra. Đó là một niềm vui rất lớn. Các bạn thân mến, trong thời kỳ của chúng ta có nhiều dấu hiệu báo cho biết Ngài Chúa Giê-xu trở lại gần kề. Các bạn có sẵn sàng để tiếp đón Chúa Giê-xu chưa? Những ai chuẩn bị sẵn sàng thì khi Chúa Giê-xu đến sẽ được sự vui mừng. Những ai không có sự chuẩn bị sẵn sàng khi Chúa Giê-xu trở lại sẽ là sự đau buồn, khốn khổ. Tôi mong ước là các bạn hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện, chuẩn bị đời sống của mình sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu trở lại. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Mác đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhàng thay bước theo chân Giêsu, ngày đêm bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giêsu. Giêsu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giêsu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù. Đi từng bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giêsu tròn. Giêsu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo. Đi từng bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giêsu chọn đường. Nguyện gần hơn với Giêsu Ngài ơi, ngày đêm bước đi vững an, nhìn chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giêsu tròn đường.